Vị thứ 29, ông Triệu Chí Trung, sinh năm 1945 tại Hà Đông, Hà Nội, cư ngụ tại thành phố San Diego, Nam California, Hoa Kỳ, hỏi 4 câu như sau. Câu 1. Đạo Phật là đạo từ bi, sao trong Phật tánh không nói đến? Câu 2. Đạo Phật là đạo giác ngộ và giải thoát. Người muốn tu giác ngộ giải thoát phải dụng công thì mới có thành quả được. Tại sao tu theo thiền tông không cho dụng công? Câu 3. Đức Phật dạy đạo có đầy đủ các loại kinh, sao các vị tổ sư thiền tông nói là pháp môn tu thiền tông này truyền ngoài giáo lý, tức ngoài kinh điển? Câu 4. Tại sao loài người thích mâu thuẫn với nhau, sao không chịu hòa thuận với nhau để sống? Trưởng ban trả lời. Câu 1. Đạo Phật là đạo từ bi. Cái từ bi mà chúng ta biết Đức Phật hoặc chư Bồ Tát vị sử dụng là vì quý ngài dùng tâm vật lý của quý ngài giúp đỡ chúng sinh. Vì trong Phật tánh không có tâm nên trong Phật tánh không có từ bi. Mà từ bi chúng ta nghe nói là từ bi của vật lý, nên cái từ bi này bị sinh diệt. Câu 2. Chủ trương tột cùng của đạo Phật là giác ngộ để được giải thoát. Đây là sự hiểu biết bình thường của những vị tu theo đạo Phật. Chúng tôi xin phân tích rõ. Tự nhiên ông sẽ biết tại sao tu theo thiền tông không được phép dụng công. Nhờ không dụng công mới giải thoát được. Chúng tôi xin ví dụ như sau. Trong Phật tánh có 6 thứ căn bản như sau. 1. Ý. 2. Thấy. 3. Nghe. 4. Pháp, tức tiếng. 5. Điện từ quang. 6. Biết. 6 thứ trên, nó là tự nhiên như vậy. Đức Phật gọi là chân như, tức cái như như chân thật. Trong tánh vật lý của một con người có đến 16 thứ như sau. 1. Thọ. 2. Tưởng. 3. Hành. 4. Thức. 5. Tài. 6. Sắc. 7. Danh. 8. Thực. 9. Thùy. 10. Tham. 11. Sân. 12. Si. 13. Mạng. 14. Nghi. 15. Ác. Và 16. Kiến. Nơi Phật tánh có 6 thứ là gốc của Phật tánh. Nơi thế giới dục giới vật lý, con người nơi trần gian này có 16 thứ như nêu trên. Chúng tôi xin nói thật rõ. 1. Trong Phật tánh cấu tạo bằng điện từ quang và ý thôi. 2. Còn nơi thế giới dục giới này cấu tạo bằng điện từ âm dương. Điện từ âm dương là loại điện từ luân chuyển theo dòng thành, trụ, hoại, diệt, Đức Phật gọi là luân hồi. Đây là quy luật của nó. Như vậy, ông sử dụng thân và tâm vật lý, dụng công tu bằng cách nào để ra khỏi sức hút vật lý âm dương đây? Vừa nghe trưởng ban phân tích đến đây, ông Triệu Chí Trung tiếp lời trưởng ban và nói: Trưởng ban nêu 6 thứ trong Phật tánh và 16 thứ trong tánh người. Đến đây chúng tôi đã hiểu thật rõ. Vậy tôi xin trình bày chỗ hiểu biết của tôi như sau. Xin trưởng ban kiểm chứng. Cảm ơn. Ông Triệu Chí Trung nói hai ý như sau. 1. Ai muốn luân hồi thì cứ sử dụng những thứ trong vật lý. 2. Ai muốn ra ngoài luân hồi thì sử dụng ý của Phật tánh. Chỉ có đơn giản như vậy thôi. Trưởng ban khen, như vậy ông đã biết chính xác pháp môn tu thiền tông nhà Phật rồi đó. Câu 3. Các kinh hiện nay mà chúng ta học, đọc là Đức Phật sử dụng tâm vật lý của Ngài giảng dạy cho chúng sinh thời đó và hậu nhân như chúng ta. Bất cứ ai cứ chăm chú vào kinh để giảng, nói đều là bị kinh cột trói cả. Chỗ cột trói này, Đức Lục Tổ có dạy ông Pháp Đạt như sau. Ông đọc hay tụng kinh mà không hiểu ý kinh là ông bị kinh chuyển, tức bị kinh chuyển đi theo kinh, đồng nghĩa là kinh cột trói ông vậy. Vì chỗ bí hiểm này nên khó có người nhận ra được, đồng nghĩa các vị không biết nên tưởng tượng ra để giảng. Vì giảng không đúng với lời của Đức Phật dạy nên các ngài đi dạy một thời gian dài mà không ai biết giác ngộ là gì, nên quý vị giảng như sau. 1. Nghiệp là thói quen. 2. Kiến tánh là nhận định. 3. Biệt truyền là nói đông phải hiểu tây. Có nhiều vị đi giảng hàng 50 năm mà chưa giúp được một người giác ngộ, còn giải thoát thì rất xa vời. Có nhiều vị giảng mấy ngàn người đến nghe suốt một thời gian dài nhưng cũng chưa thấy ai biết được Phật tánh của mình là gì. Đã không biết Phật tánh là gì thì làm sao trở về sống với Phật tánh của chính mình được. Câu 4. Câu này quá ư là đơn giản. Ai có quyền thế cho ngã mình là hơn hết, còn người không quyền thế cho mình là yếu kém, thích phục tùng người khác nên không phát huy được Phật tánh của chính mình. Vì hai thái cực nói trên nên ở thế giới dục giới này không khi nào hòa hợp được. Ông Triệu Chí Trung ngồi nghe trưởng ban giải thích. Không biết ông cảm nhận như thế nào mà nước mắt của ông chảy ra rất nhiều. Khi ông nghe hết 4 câu hỏi của mình, ông có làm bài thơ 48 câu như sau để cảm ơn trưởng ban. Tuy tôi ở tận quê xa, đến nơi quê vắng nhận ra Niết Bàn. Tôi nay đã được bình an, ở nơi Tân Diệu có ngàn hạt châu. Xưa kia tôi nguyện tôi cầu, nay đến Tân Diệu cúi đầu mà nghe. Biết được tánh thấy là bè, giúp tôi giải thoát không ghe không thuyền. Tôi nay đã hết đảo điên, những lời thầy dạy ở miền quê xưa. Thiền tông Tân Diệu sớm trưa, chỉ cần yên lặng không ưa Niết Bàn. Tức khắc hết khổ hết nan, không ngờ Tân Diệu chỉ đàn về quê. Quê xưa chỉ một đường về, không cần thiền định, không hề dụng công. Ngày xưa tôi nguyện tôi mong, tôi cầu tôi khẩn tôi mong Niết Bàn. Hành thiền thật khổ gian nan, 10 năm khổ hạnh họ hàng cười chê. Tân Diệu chùa ở miền quê, chỉ rõ đường về lời dạy Thích Ca. Huệ Phong thầy đã chỉ ra, vào được bể tánh vượt qua luân hồi. Phật ơi con đã biết thôi, luân hồi vật lý lìa rồi với con. Vật lý nơi con không còn, đi tìm đi kiếm mong bòn phước duyên. Thiền tông Tân Diệu rất thiêng, lời vàng ý ngọc con liền nhận ngay. Hôm nay tại điện Phật đài, ông vang thiền học nhận ngay con mừng. Từ đây chính thức con dừng, luân hồi sinh tử đã dừng với con. Tại đây con nguyện lòng son, nương theo thiền học không còn trầm luân. Phật ơi con khóc vì mừng, mừng vì sinh tử đã dừng với con. Thiền tông Tân Diệu vàng son, nhờ thầy chỉ dạy con về quê xưa. Dù cho sớm, tối, chiều, trưa, lúc nào cũng nhớ lời sư Phật truyền. Tuy con nay ở viễn miền, thiền tông chính thức đã truyền đến đây. Lại nhờ lời dạy của thầy, con nhận Phật tánh ngất ngây Niết Bàn. Quê xưa thật sự bình an, không cần tìm kiếm Niết Bàn hiện ra. Tất cả những vị có mặt nghe ông Triệu Chí Trung ngâm bài thơ 48 câu, lời ông ngâm rất nghẹn ngào, ai ai cũng khen rất hay. Trong đó có người cảm động và cũng có người khóc.